Tráng ca giả tràng. Trong chết cười ngạo nghễ, có bồ Mai Hân bảo tôi như thế. Dạo rách việc, tôi có được như thế đâu. Tôi không phải người lính trước làng tên mũi đạn, xoan xính, cực kỳ xoan xính. Cứ luận theo kiểu định danh một anh hùng, phải có một cái gì đó thôi thúc, một điều gì đó bất trắc mới khiến người ta liều chết, mới khiến người ta thành anh hùng. Còn đàn này, tôi lưng tưng suốt ngày, mọi người cứ thương mến vây quanh, lấy động cơ gì để liều chết đánh bom? Thời đại ô nhiễm môi trường cực thịnh, thời đại của hiệu ứng nhà kính, động đất, núi lửa phun, hoài hoài. Người chết toàn tập thể, toàn quốc tang, thì xá gì cái thằng ung thư thời kỳ cuối là tôi vừa hốt hoảng vừa không hốt hoảng. Mai Hân biểu môi. Triết lý cho lắm vào. Một sự đánh động giả tràng. Đánh động giả tràng? Ô hô, khái niệm mới cấu. Tôi gõ vào cửa sổ Google. Giả tràng, nhiều kết quả hiện ra, nhưng không liên quan gì đến cuộc sống và thuộc tính của giả tràng. Đa số là thơ. Giả tràng và biển, biển và giả tràng. Anh và em và chúng ta bước tràn lan trên dấu giả tràng bằng những cảm xúc không thực tế. Loại cảm xúc vô thưởng vô phạt, không cần đi biển, ở nhà nhắm mắt viết cũng được. Kéo mũi tên xuống một chút là sự tích giả tràng. Chuyện cổ xa xưa, tha hồ phỏ đoán. Loạt sang trang kế thì lào ào ạt tẩy da trắng, làm trắng da. Bùi Ngùi thương con giả tràng. Thương con còng gió suốt đời co cẳng pho pho, ném ném những viên cát lạ lùng trên biển. Người ta bảo công giả tràng nên mấy ai mất thì giờ nghiên cứu. Mấy bà nhà quê thì bảo con còng gió làm chuyện đành hanh quá thể. Đành hanh, còng cốc, đố có công nghệ nào kết dính được những hạt cát thành viên với đường kính cực kỳ khiêm tốn như thế. Đố. Ừ, thì đố. Chúng mình đi biển nhé. Bỏ lại sau lưng thành phố ồn ào với bông băng kim tim và hóa chất, tôi nắm tay Mai Hân đi dạy trên bãi cát. Bãi cát rợp bóng dừa với biết bao nhiêu huyền thoại về biển. Một thoáng nào, tôi buông tay Hân, đuổi theo con giả tràng chạy lên khênh trong gió biển. Loài sinh vật bé bé, màu xám nhạt mỏng manh, tám cẳng hai càng này, cũng tinh quái không kém gì tôi. Chúng có thể nhủi xuống bất cứ đụng cát nào chúng thích. Vài giây sau, lại hồ hởi ném lên bao nhiêu là viên cát xếp hàng. Những viên cát xếp hàng lóng lánh trong buổi nắng màu hồng hoang cuối ngày. Hân đuổi kịp sau tôi. Bắt được con nào không anh? Để làm gì? Đem về bỏ hộp kính coi chơi. Chạy đua với giả tràng cho vui thôi ấy mà. Bắt bớ chúng làm gì? Phản cảm. Sợ, rảnh dữ, ra đây mà chạy đua với giả tràng, nói chuyện nghe thấy ghét. Từ ngày bệnh đến giờ, ỷ thấy được thương nên người lúc nào cũng như ở trên mây. Hân là mặt giận, thấy còn đáng ghét hơn, tôi chùi người xuống bãi cát, đưa tay kéo nàng ngã lăn, chúng tôi nằm bên nhau trong nắng chiều sắp tắt. Em biết vì sao mà anh yêu giả tràng không? Không. Vậy mà nói yêu anh chỗ nào? Ủa, yêu anh với yêu giả tràng phải là một sao? Nàng gằn giọng kiểu khủng bố, tôi đâu thèm sợ. Có thể em biết thuộc tính của giả tràng là gì không? Chúng ăn bọt biển như ăn rau. con bộ tôi phản cảm thiệt ấy chứ. Là hy sinh, là bất khuất, biết chưa?
Em nghe này, Giả Tràng có gì ngoài những viên cát suốt đời xe đi xe lại, sóng biển đánh tan hoài mà vẫn cứ xe. Thanh hóa ngàn triệu năm cộng lại là sự dè biểu của người đời, còng Giả Tràng. Đây có phải là chúng hy sinh không? Đích thị rồi.
Không Giả Tràng thì không có biển, thuộc tính muôn đời. Nói theo kiểu cái ngành công nghiệp không khói đang làm vua hiện nay thì Giả Tràng là sản phẩm du lịch biển số 1 đấy cô nàng ạ. Thử mời em đi một biển nào mà không có Giả Tràng xem sao. Đem chuyên cơ đến rước em cũng ứ thèm đi.
Nói năng càng lúc càng đồng bóng đó nghe.
Rồi, dù hơi đồng bóng nhưng cũng duyệt ý tưởng này. Cùng chúng bất khuất chỗ nào?
Dám đương đầu với sóng, mỗi lúc mỗi nơi, sẵn sàng cưỡi lên sóng mà đi, không nao núng, nhìn thành quả lao động của mình đổ sông đổ biển. Bởi chúng thừa hiểu, thất bại làm mẹ thành công. Bị sóng cuốn đi 1.000 viên cát, chúng sẽ vo lại 1.000.000 viên khác, và nhiều hơn thế nữa.
Mai Hân nhăn mũi trêu tôi.
Hùng hồn quá đi mất, chúng giống anh quá nhẹ.
Không, phải nói vậy mới đúng nè. Anh muốn giống như chúng, muốn được làm như chúng, nhưng cũng chỉ làm nổi hạt cát thôi hơn à. Không được đến một viên cát tròn để sống đánh tan cho mọi người làm thơ đâu cưng.
Thôi, đừng sách vở nữa, nghe bệnh muốn chết, mình vô đi anh, biển sắp nuốt hết mặt trời rồi kìa.
Hân kéo tôi ngồi dậy, chưa vội đứng lên. Tôi rót một vốc cát vào tay nàng.
Em có thấy anh bệnh mà quá sung không?
Sung để quên bệnh, sung để được giống Giả Tràng.
Không, còn lâu mới được như chúng. Anh đang phấn đấu bằng chúng.
Thôi, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài đi anh. Chỉ chuyện anh xách cái máy đau giùm ung thư của bác sĩ Tâm tặng đi thức tỉnh mọi người, để mọi người nhìn tận mắt cái bệnh ung thư mà cảm thông, sẻ chia và yêu thương nhau hơn là quá đủ rồi. Sức khỏe có hạn anh à.
Nói xong, cô nàng giận dỗi quay lưng. Tôi biết trong nàng cảm xúc đang sôi trào. Love where it can be mitigated. Giận thì giận mà thương thì thương. Đã ủng hộ việc tôi trở lại trường gần tháng qua, nhưng rất bực chuyện quyết định tham gia tổ chức một hội thảo chuyên đề của hội sinh viên trường. Tổng thống Mỹ chết sáng chiều còn có người thay anh ơi, đang mắc mẻ trước cả lớp. Bẻ mặt nhau như thế, tôi còn tiếp tục làm nhiều việc hơn thế nữa, còn chân còn nhịp, bước còn tiến lên, làm bản sao Pavin Konstantin trong thép đã tôi như thế. Tôi nhịp chân hát trêu nàng khi hai đứa ngồi uống nước trong căng tin trường. Hơn 6 tháng điều trị, sau vài lần vô hóa chất, tóc tôi đã rụng nhiều hơn, người xanh xao hơn nên phải uống nước thịt bò nhiều hơn. Má luôn luôn hân hoan cung cấp cho tôi những món cực kỳ bổ dưỡng khi tôi cần. Nhờ có má, người đầu bếp kiên định, đáng kính nên đám tế bào ung thư trong dạ dày tôi bớt hoành hành. Mặt trời chìm khuất biển từ lâu, màn đêm chậm chạp buông dần, tôi cũng thấm mệt, lên đường trở về khách sạn cùng Mai Hân. Hai đứa đi tắt qua gần đá cho nhanh thì bắt gặp một hòn phộng phu đang nhìn chăm chăm ra biển khơi mù mịt. Bà ta khóc và gọi tên chồng một cách tuyệt vọng não nùng. Thấy chúng tôi, bà nháo nhào lao xuống biển. Mai Hân bấm tay tôi. Tôi cũng nháo nhào lao theo bà. Tôi và bà giằng co giữa mực nước biển sâu đến rốn.
Tôi muốn chết, cậu hãy để tôi chết, chồng tôi đi biển gặp bão chết rồi, còn một đống con nheo nhóc ở nhà, làm sao nuôi nổi đây trời ơi.
Tôi dỗ dành bà, chuyện đâu còn có đó, bà chết rồi ai lo cho con, thương chồng thì phải lo cho con chứ.
Cậu không biết gì hết, chiều nay đàn con tôi nhịn đói, nhà không còn một hột gạo, khổ thân tôi. Trời cao đất dày ơi, ông tàn ác lắm, xin voi mà nở lòng nào không xin cỏ.
Thảm sầu quá, chịu hết nổi, tôi quýnh quán móc sắp tiền ướt nhẹp sau túi quần jean, đưa hết cho bà.
Đây, bà cầm lấy một ít làm vốn mua bán lặt vặt nuôi con,
tôi chỉ có ngần ấy thôi. Lên bờ đi, đừng chết nữa.
Mệt thở không ra hơi, tôi nằm xoài trên phiến đá. Bài Hân bó gối ngồi bên cạnh. Nàng im lặng nhìn ra xa, đau đớn cũng không kém một hòn phượng phu. Có điều không la hét, khóc lóc và lau mình xuống biển như bà kia. Bọn sóng vẫn hăng hái nắm tay nhau va đầu vào đá rồi trôi tuồn tuột ra ngút ngàn khơi xa. Thiên nhiên và một cuộc chơi không có điểm dừng.
Chúng tôi tắt đèn, đốt nến, bắt đầu đêm tân hôn lúc 12 giờ đêm.
Mai Hân mặc chiếc đầm von trắng, không phải lót đẹp rỡ ràng. Nàng bảo phải tự may, không dám đặt ai may chiếc áo cưới đặc biệt này. Áo von mà không phải lót sợ người ta nói mình định quấy rối tình dục một ông tỷ phú đô la nào đó. Tôi mặc sơ mi trắng bình thường, nàng cài trên miệng túi áo tôi một bông hoa cúc trắng. Chúng tôi uống với nhau chút rượu vang, trao nhẫn cho nhau. Ánh sáng chập chờn, những ngọn nến thường ngày bỗng trở nên lung linh huyền ảo hơn. Tôi hôn nàng nụ hôn ngọt dịu trong thời khắc đáng nhớ. Nước mắt nàng ướt đẫm môi tôi. Tôi bế nàng lên giường. Chúng tôi run rẩy vì hạnh phúc và quá hiểu chính mình. Tôi ôm nàng ấm áp.
Anh cảm ơn em, Mai Hân.
Yêu mà cảm ơn à? Vẫn cái kiểu tỉnh rồi buông đời để được làm chỗ dựa cho kẻ khác. Nàng đã thay đổi nhiều từ ngày bác sĩ bảo tôi bị ca, không còn yếu mềm và mỏng manh trước tôi như ngày nào. Cổ làm ra vẻ cứng cáp, bất cần, vô duyên. Vậy nhưng tôi biết nàng mong ngày tháng đừng qua nhanh để tôi được mãi mãi bên nàng.
Không cảm ơn làm sao được, lúc nào em cũng ở bên cạnh anh.
Đọc báo hàng ngày, tôi vẫn thấy có những cuộc ly hôn vì chồng hoặc vợ bệnh nan y. Còn nàng, đóa hoa xinh tươi luôn rạng rỡ dưới ánh mặt trời, lúc nào cũng ân cần quấn quýt bên tôi. Mặc tình ông bướm vây quanh, nàng cứ thẳng một đàn cùng tôi. Mình cưới nhau đi anh. Nàng đề nghị khi tôi sơ sát trong lần hóa trị thứ nhất, tôi ôm nàng muốn khóc.
Không, anh không muốn em thành sương phụ.
Làm sao mà sương phụ được? Anh kiêu dũng và bất bại trên mọi đấu trường. Học giỏi, chơi thể thao số 1, đồng điệu với mọi người. Rồi anh sẽ vượt qua, sẽ tiếp tục cuộc hành trình gian dở.
Ai sẽ đồng ý cho chúng mình được cưới lúc này? Anh bệnh hoạn hom hem, em học hành tối mắt.
Chúng mình tự cưới, anh rất yêu dã tràng phải không? Một lúc nào đó, em với anh cùng hát khúc tráng ca dạ tràng. Đám cưới chỉ có chúng ta và dạ tràng.
Làn áo von của nàng phát sáng, những đường cong trên thân thể nàng phát sáng. Tôi lặng ngập trong ánh sáng diệu kỳ đó.
Nàng dùng hàm răng trắng nuột nà trong bóng đêm mở hộ tôi hàng đút áo. Những cánh hoa cúc trên túi áo tôi rơi lạ tả trên thân thể nóng bỏng của nàng. Nàng mơn man vào tôi, làn áo von mờ ảo như sương rớt xuống. Chúng tôi chạm vào nhau đến tận cùng và tan vào nhau. Dường như cái chết cũng đến thế thôi, sự vĩnh hằng giá trị. Thằng Hưng bạn tôi hỏi tôi có sợ chết không. Tôi bảo chết như ngủ thôi mà, chắc là không sợ.
Sao lại chắc là nhỉ?
Bởi tôi thích những giấc ngủ có nằm mơ, còn chết có được nằm mơ không?
Hảo.
Hưng nhìn tôi gờ vực. Chết là chấm hết mơ mộng cái con chồn.
Ừ, khi bọn tế bào ung thư bành trướng đến mức không thể bành trướng hơn được nữa thì tao xin được ngủ không nằm mơ.
Hưng hét toáng lên. Hay, thằng này thông minh. Cảm ơn khái niệm chết rất tân kỳ của mày. Như vậy thì có gì phải sợ nhỉ? Ngủ không nằm mơ. Bà nội gần 80. Tao sẽ nói với bà rằng ngủ không nằm mơ nhẹ nhàng thanh thản lắm bà ơi.
Chúng tôi tan vào nhau đến liệm cả người. Hàng nến sắp tàn, sữa nến tràn lên láng khắp mặt bàn, lóng lánh như gương.
Chiều nhau vượt qua 8 trái núi, 10 con sông, một Thái Bình Dương bao la bát ngát. Cả hai buông tay nhau ra nằm bất động.
Qua cơn đê mê, thằng ca tôi lại bắt đầu động não. một chuỗi dài Eureka phập phùng phát sáng. À, tôi quờ tay kéo bà xã giấu yêu vào lòng. Hoan hô, chúng ta đã vượt qua được cái chết lâm sàng. Chết lâm sàng chứ còn gì nữa nhỉ? Đê mê hết biết, đê mê như bồng bềnh trên mây. Thế giới chẳng có gì đáng kể. Tôi đã sưu tầm được thêm một khái niệm, một cảm giác, một hạnh phúc yên bình, không âu lo về cái chết. Khái niệm này, cảm giác này, hạnh phúc này sẽ được truyền cho bọn thằng Hưng khi chúng tôi về thành phố. Dù nhắm mắt nhưng chưa từng gõ cửa vườn yêu, bà xã vẫn vòng tay ôm lấy tôi, vẫn là Mai Hân chịu chơi nóng bỏng nhất trên đời. Ok, vượt qua cái chết lâm sàng. Em thích mình có con không?
Thích, một thằng con trai giống anh, nhưng đừng hảo hớn như anh.
Đừng ca như anh nữa chứ. Nàng úp mặt vào lồng ngực tôi không còn vạm vỡ như thời mới yêu nhau, giọt nước mắt sợ phân ly ướt nhoẹt nhòe.
Không nói xuôi, anh sẽ qua được 5 năm, 10 năm, 20 năm để sống cùng con khỏe mạnh.
Lần này về thành phố, em đừng chì chiết anh cái vụ tham gia tổ chức hội thảo cho sinh viên trường nữa nhé. Anh sẽ tắm lửa mặt trời, sẽ uống sương sớm trên ngàn hoa nội cỏ để sống đợi với em và con.
Vâng, thưa tráng sĩ, em yêu chàng bằng tất cả tình yêu của những người con gái dành cho người con trai trên thế gian này cộng lại.
Hạnh phúc miên man vậy, nhưng nàng không biết tôi đã cắn môi đến bật máu khi đang tan trong nàng. Bọn tế bào ung thư trỗi dậy không đúng lúc, dường như chúng có cả một binh đoàn hiện đại nhưng đánh tôi bằng giáo mát. Ngàn ngàn triệu mũi giáo đâm vào tôi, đâm liên tục trên một giao diện rộng. Đã vậy, chúng còn cắn nữa chứ. Tôi có cảm giác bọn tế bào ung thư nghịch ngợm như trẻ con, hàm răng cái còn cái mất nhưng chúng cứ đu lên, ngoậm chặt vào thành dạ dày của tôi. Rước ra từng miếng như bọn baby thời kỳ mọc răng ngứa nú dằn dai vú mẹ.
Nghiệt một điều, chúng lại có răng, những hàm răng mất trật tự nhưng vô cùng sắc bén, đang ra sức tàn sát tôi theo kiểu hành hình thời Trung Cổ.
Chúng khiến tôi có cảm giác buồn nôn, tai ù lên như điếc. Tôi muốn há miệng để nôn tất cả chúng ra. Tôi sẽ bắt chúng xếp hàng rồi xử tử bằng thuốc diệt gián. Nhưng bàn tay dịu dàng, êm mượt như nhung của nàng đang mơn trớn khắp người tôi, như thành trì chặn đứng những cơn đau. Sự ấm nóng của tình yêu, của từng tế bào sự sống tôi truyền qua cho nàng là động lực lớn lao giúp tôi đánh bại chúng, đánh bại một cách kiêu hùng. Đúng như tinh thần chiến đấu nàng luôn hung đúc cho tôi. Hàng vốc thuốc giảm đau mang theo vẫn còn nguyên trên bàn. Chúng đang bị bao vây bởi lớp sữa nến tràn lên láng. Tình yêu mới lớn lao và kỳ diệu làm sao? Cảm ơn nàng, cảm ơn nữ thánh của lòng tôi.
Quá 10 giờ sáng chúng tôi mới mở mắt ra nổi. Nàng cực kỳ hân hoan với vị thế mới. Trước khi vào phòng tắm, nàng vui sướng trượt lên người tôi nuột nà lần nữa. Kính chào ông xã. Chúng tôi vào quán ăn trưa. Trước khi trở về thành phố, nàng kêu thật nhiều món biển, cua, ghẹ, ốc và một ít bia. Tôi ăn uống ngon lành hạnh phúc, hầu như quên hết bệnh tật. Tôi uống bia khá nhiều. Mấy bà khách hàng ăn là người địa phương ngồi bàn bên cạnh nhìn chúng tôi là lạ. Chắc do Mai Hân đẹp và quyến rũ. Tôi chưa kịp phỏng mũi lên tự hào về đệ nhất phu nhân của mình thì đã nghe họ xì xầm.
Tối hôm qua, có mẹ tám hô phỉnh cặp này cũng bộn.
Phỉnh cái gì nhỉ? Có mẹ tám hô là cái con mẹ nào? Tôi quay sang định thì thầm với Mai Hân, vội vàng đá chân tôi nhẹ nhẹ. Họ tám tiếp như vậy.
Con mẹ làm lại cái kiểu chiêu cũ mềm, ngồi chực chờ ở gần đá, thấy cặp nào tới là tru tréo lên kể khổ, rồi nhảy ào xuống cái vũng cạn nhách, đòi tự tử. Cũng chồng cũng con chết sông chết biển thôi mà.
Bị nhiêu?
Sắp tiền ướt nhẹp của thằng chả, tôi thấy con mẹ hơ cho khô ở chỗ bà Năm nướng khô mực. Cũng cả triệu đồng à. Đồ con mẹ cà chớn tàn ác, bị công an phạt hành chính hoài mà vẫn chứng nào tật nấy không bỏ. May bà không thấy trời hại sao, thay hai thằng con của con mẹ ghiền xì ke hết rồi.
Trời sập, Mai Hân chiêu một ngụm bia rồi cười rủ. Tôi nhăn mũi lạ lẫm chuyện đời, hóa ra trong mớ vàng thau lẫn lộn của cuộc sống xô bồ xô bộn, tôi và nàng vẫn chưa vượt quá câu chuyện ngụ ngôn hai chú dê qua cầu. Nàng là dê trắng, tôi là dê đen, chỉ giỏi khôn nhà dạy chợ, không chịu nhường nhau qua cầu, xa nhà một chút là bị cáo già sơi tái ngay. Tôi an ủi nàng.
Bài học không đáng giá lắm đâu.
Kêu tính tiền, ngân khoản của nàng không kham nổi chi phí chuyến đi. Tôi lột chiếc nhẫn cưới mỏng manh như sợi chỉ đưa nhà hàng. Người ta quy ra thành tiền và thối lại một ít, đủ đổ xăng xe chạy về thành phố. Nàng kiên quyết chở tôi như lượt đi, nhưng đã hứa với má là phải làm tài xế để giữ gìn sức khỏe thằng ca tôi thời kỳ cuối. Mà tôi vẫn thắc mắc có phải thời kỳ cuối không nhỉ? Những cảm giác của thời kỳ đầu vẫn còn nguyên trong tôi đấy thôi. Ngồi trước xe ngược gió, lại khẩu trang, mũ bảo hiểm kín mít, nàng nói như thét vào tay tôi.
Ông xã biết không, em không bực vì bị con mẹ tắm hô lừa, chỉ buồn vì phải bán chiếc nhẫn cưới còn thơm mùi hoa chúc.
Tôi ôm eo nàng thơm tho.
Kính thưa bà xã, có gì thú vị hơn khúc tráng ca giả tràng?